đã gần một tháng nay, cậu làm việc cho chủ tiệm pha lê, nhưng công việc không làm cậu thoải mái lắm. Ông ta đứng suốt ngày sau quầy hàng với vẻ mặt ngán ngẩm, luôn miệng nhắc cậu phải cẩn thận kẻo dở. Tuy thế, cậu vẫn tiếp tục làm vì tuy ông già này bản tính nhưng sòng phẳng, và tiền hoa hồng cho mỗi món hàng bán được cũng kha khá. Thành ra cậu đã dành dụm được chút ít. Sáng hôm ấy, cậu nhẩm tính. Nếu tiếp tục làm như từ trước đến giờ, thì cậu cần một năm mới mua nổi dăm ba con cừu.
Cháu muốn đóng một cái kệ bày hàng pha lê.
Cậu nói với chủ tiệm.
Ta có thể kê kệ trước cửa tiệm, để lôi kéo khách lên đây.
Ta không đóng kệ, cũng vì sợ người ta da phải, bể hết ly tách.
Chủ tiệm đáp.
Ngày trước, khi cháu dẫn cừu đi á, thì lúc nào cũng có nguy cơ chúng bị rắn cắn. Nhưng đã làm thân cừu và người chăn chúng thì phải chấp nhận thôi.
Người chủ tiệm tiếp một ông khách. Ông này mua luôn ba bình hoa. Hàng họ bán chạy hơn bao giờ hết. Khác nào thế giới quay lại cái thời mà con đường này là một trong những nơi hấp dẫn du khách nhất Tanger.
Ôi, hàng họ bán chạy quá.
Chủ tiệm nói với cậu sau khi người khách kia đi khỏi.
Tiền này sẽ cho phép ta được sống thoải mái và chẳng bao lâu nữa cậu lại có một bầy cừu. Thế thì việc gì phải làm thêm cho nhọc nhằn chứ?
Vì chúng ta phải làm theo dấu hiệu.
Cậu đáp, để rồi hối tiếc, đã lỡ lời. Vì chủ tiệm pha lê đã từng gặp ông vua nào đâu?
Cái đó gọi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Vì cuộc đời muốn rằng anh phải đi theo con đường của riêng mình.
Ông vua già đã nói thế mà. Thế mà ông chủ tiệm cũng hiểu ý cậu đấy. Ngày sự có mặt của cậu trong cửa tiệm đã là một dấu hiệu rồi. Rồi khi tiền bắt đầu vào như nước, thì ông không hối tiếc và đã thuê chàng trai Tây Ban Nha này. Lúc đầu, vì ông nghĩ rằng không thể bán nhiều hơn trước, nên đã đề nghị trả cậu tiền hoa hồng khá cao. Thành ra cậu kiếm được nhiều hơn bình thường. Nhưng trực giác cho ông biết, chàng trai này nay mai thế nào cũng trở về với lũ cừu của cậu thôi.
Vì lý do gì cậu lại muốn biết kim tự tháp chứ?
Ông hỏi để tránh khỏi chuyện cái kệ.
Vì cháu nghe kể hoài về chúng.
Cậu đáp, nhưng tránh không đả động gì đến giấc mơ. Cái kho tàng đã trở thành một kỷ niệm đau đớn, nên cậu cố không nghĩ tới nữa.
Ta chẳng quen biết một ai ở đây muốn vượt sa mạc chỉ để xem kim tự tháp cả.
Chủ tiệm nói.
Đó chẳng qua chỉ là một đống đá thôi. Cậu có thể tự xếp lấy một cái ngay trong giường cũng được kia mà.
Coi bộ ông không mơ ước được đi đây đi đó.
Cậu đáp, rồi quay qua tiếp một người khách mới bước vào tiệm. Hai hôm sau, chủ tiệm tìm cậu để nói về vụ cái kệ.
Ta không ưa thay đổi.
Ông nói.
Cậu và ta không có giống như nhà đại phú thương Hassan kia. Lỡ mua nhầm hàng thì ông ta cũng chẳng bận tâm gì. Nhưng nếu một trong hai chúng ta nhầm lẫn thì khổ thân.
Đúng thế thật.
Cậu thầm nghĩ.
Cậu cần cái kệ để làm gì?
Chủ tiệm hỏi.
Cháu muốn được trở về với lũ cừu càng sớm càng tốt. Chúng ta phải tận dụng thời gian được may mắn. Người ta gọi đó là nguyên lý đãi ngộ, hay thánh nhân đãi kẻ khu khờ.
Ông chủ tiệm già im lặng một lúc rồi nói.
Đấng tiên tri cho chúng ta kinh Koran, rồi để lại có 5 điều răn thôi, để chúng ta tuân thủ trong đời sống. Điều răn quan trọng nhất là chỉ có một thượng đế duy nhất. Những điều răn kia là một ngày cầu nguyện 5 lần, ăn chay trong tháng Ramadan, giúp kẻ bần hàn.
Ông ngừng nói, mắt ông rưng rưng khi nhắc đến đấng tiên tri. Vì ngoan đạo, cho nên dù đôi khi bản tính, ông vẫn cố sống theo lời răn của đạo hồi.
Vậy còn điều răn thứ 5?
Cậu hỏi.
2 hôm trước, cậu bảo rằng ta không có ước mơ đi đây đi đó.
Nhà buôn pha lê đáp.
4 phần thứ 5 của mỗi một người Hồi giáo là ít nhất 1 lần trong đời hành hương đến thánh địa Mecca. Mecca còn xa hơn kim tự tháp nhiều. Hồi trẻ, ta muốn dành dụm ít tiền để mua cửa tiệm này. Lúc ấy, ta nghĩ đến một ngày đủ khá giả để đi Mecca. Rồi ta kiếm được khá tiền, nhưng lại không nhờ ai trông hàng được, vì pha lê rất dễ dở. Mà ta lại thấy nhiều người đi hành hương Mecca kéo qua trước cửa nhà. Có vài người giàu kéo theo cả đoàn người làm và lạc đà, nhưng phần lớn họ nghèo hơn ta nhiều. Ai nấy hớn hở trở về và treo dấu hiệu của chuyến hành hương trên cửa. Một người trong bọn họ chỉ là thợ sửa giày thôi. Kể ta nghe rằng, ông ta đã phải mất suốt gần một năm để vượt sa mạc. Thế mà vẫn thấy không cực bằng đi lùng trong khu phố Tanger tìm cho ra loại da thuộc thích hợp.
Vậy thì sao ông không đi Mecca ngay lúc này?
Cậu hỏi.
Vì Mecca giúp ta có được sức sống, chịu đựng nổi cái đơn điệu nhàm chán của đời sống ngày này qua ngày khác, đối diện với từng món hàng vô tri trên kệ kia, và nuốt cho trôi những bữa ăn trong cái quán kinh khủng nọ. Ta sợ sau khi đã đạt được ước mơ rồi thì không còn gì thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa. Cậu mơ có cầu và được thấy kim tự tháp. Cậu khác hẳn ta vì cậu muốn đạt được ước mơ. Còn ta chỉ muốn mơ về Mecca thôi. Ta đã từng cả trăm lần hình dung mình vượt sa mạc, đến được quảng trường có đặt tảng đá thiên, và phải đi quanh bãi dòng trước khi được sờ tảng đá. Ta đã mường tượng sẽ có những ai ở quanh mình lúc đó. Những kinh cầu và cả những lời chúng ta nói với nhau, song sợ bị thất vọng não nề, nên ta chọn cách chỉ mơ thôi.
Hôm ấy, chủ tiệm đã đồng ý cho đóng kệ trưng bày hàng. Ông và cậu, mỗi người có một quan niệm về mơ ước. Lại thêm 2 tháng nữa trôi qua, và cái kệ đã đem lại cho tiệm pha lê thêm nhiều khách. Chàng trai tính rằng, 6 tháng sau, cậu sẽ về lại Tây Ban Nha, và sẽ lại mua 60 con cừu, và không chừng thêm 60 con nữa ấy chứ. Chưa đầy 1 năm sau, đàn cừu của cậu sẽ tăng gấp đôi, và cậu sẽ có thể buôn bán được với người Ả Rập, vì bây giờ cậu hiểu được thứ ngôn ngữ lạ lùng này rồi. Từ cái buổi sáng đầu tiên trên bãi chợ không người đến nay, cậu không đụng tới 2 viên đá Urim và Thummim nữa. Vì đối với cậu, Ả Rập chỉ còn là giấc mộng, xa xôi như thể Mecca đối với chủ tiệm pha lê. Giờ thì cậu thích việc mình làm, và luôn nghĩ đến lúc sẽ đặt chân lên Tarifa như một kẻ chiến thắng.
Hãy luôn nhớ tới điều cậu muốn đạt được.
Ông vua nhà đã từng bảo thế. Bây giờ thì cậu hiểu và cố công thực hiện. Có thể kho tàng của cậu chính là đến được xứ lạ này, gặp phải một tay bịp bợm, và rồi tậu được bầy cừu nhiều gấp đôi mà chẳng phải trả tí gì hết. Cậu thấy tự hào. Chả gì, cậu cũng đã học được nhiều điều quan trọng. Chẳng hạn, biết bán hàng pha lê, dùng ngôn ngữ không lời nói và hiểu dấu hiệu. Một buổi xế trưa nọ, cậu gặp một người trên triền núi. Ông ta phàn nàn rằng, sao cái dốc cao dòi dọi này chẳng tìm ra đâu một chỗ cho đàng hoàng có bán giải khác. Do đã hiểu được ngôn ngữ của dấu hiệu, cậu bèn tìm chủ tiệm nói rằng,
ta nên bán trà cho những người leo dốc lên đây.
Quanh đây đã đủ nơi bán trà rồi.
Chủ tiệm đáp,
ta có thể mời trà đựng trong ly pha lê. Trà sẽ ngon hơn, và người ta sẽ mua luôn cả ly, vì cái đẹp thường quyến rũ con người.
Chủ tiệm im lặng nhìn cậu một lúc. Ông không nói gì cả. Nhưng chiều tối hôm ấy, sau khi cầu nguyện xong và đóng cửa tiệm, ông ngồi xuống lề đường, rồi bảo cậu cùng hút Nagile, loại ông điếu thuốc lào nước độc đáo người Ả Rập thường hút.
Cậu chủ tâm muốn gì chứ?
Chủ tiệm hỏi.
Như cháu đã nói, cháu muốn mua lại bầy cừu, nên cháu cần tiền.
Chủ tiệm bỏ thêm than vào điếu, rồi rít một hơi dài.
Từ 30 năm nay, ta làm chủ cửa tiệm này, ta biết phân biệt giữa pha lê xấu và tốt. Ta cũng biết rõ phải buôn bán cách nào. Này, nếu cậu bán trà trong ly pha lê, hàng họ sẽ phất đấy, nhưng mà ta sẽ phải thay đổi nếp sống.
Như vậy thì có gì là không hay chứ?
Ta quen sống thế này rồi. Trước khi cậu đến, ta vẫn còn nghĩ rằng mình đã bỏ quá nhiều ngày giờ ở đây. Trong khi các bạn ta dọn đi nơi khác rồi, hoặc họ làm ăn khấm khá, hoặc thất bát. Ta lấy thế làm buồn, nhưng rồi nhận ra rằng mình nghĩ sai. Tầm cỡ cửa tiệm này đúng như ta mong muốn. Ta không muốn sửa đổi gì nữa cả, chỉ vì không biết sửa đổi thế nào. Ta đã quen sống thế này rồi.
Vì chàng trai không biết phải trả lời sao, nên ông nói tiếp.
Cậu đúng là phước lành Thượng Đế ban cho ta. Ngày nay, ta mới hiểu, nếu cự tuyệt thì phước lành sẽ thành mối họa. Ta thật không còn mong ước gì cho đời mình nữa. Nhưng cậu lại ép ta nhìn thấy sự giàu sang phú quý và vô vàn chân trời mới lạ ta chưa hề biết. Bây giờ thấy những thứ ấy rồi, và thấy cả khả năng vô hạn của ta nữa, thì ta lại cảm thấy mình khốn khổ hơn, vì biết rằng muốn thì sẽ được, thế mà ta lại không muốn.
Mai mà hồi đó mình không nói gì với anh chàng bán kem.
Cậu thầm nghĩ. Mặt trời bắt đầu lặn, mà họ vẫn ngồi hút nagile thêm một chập nữa. Họ trò chuyện tiếp, và chàng trai hài lòng vì nói được tiếng Ả Rập. Có một thời, cậu đã nghĩ rằng lũ cừu có thể dạy được cho cậu hiểu mọi thứ trên đời. Nhưng tiếng Ả Rập thì chúng không dạy cậu được.
Chắc trên đời này còn nhiều thứ lũ cừu không dạy nổi mình.
Cậu lặng thinh ngẫm nghĩ và quan sát người chủ tiệm.
Nói cho cùng thì chúng chỉ lo tìm cái ăn và nước uống. Có thể nói không phải chúng dạy mình, mà chính là do mình học được.
Hey, mặt tịt.
Chủ tiệm lên tiếng.
Nghĩa là gì ạ?
À, phải là người Ả Rập mới hiểu được.
Ông đáp.
Nhưng tạm dịch ra thế này. Trong kinh Koran có viết.
Rồi khi dập tắt than trong Nagile, ông bảo rằng, từ nay, cậu có thể bán trà trong ly pha lê được đấy. Đôi khi không có cách gì ngăn được dòng đời. Người nào leo hết dốc, tới nơi đều mệt nhoài. Rồi họ thấy ở cửa hàng pha lê, trên đó có bán trà bạc hà. Họ uống trà và được bưng ra trong những ly mài rất đẹp.
Thế mà bà vợ mình không nghĩ ra.
Một người trầm ngâm, rồi mua vài cái ly. Tối hôm ấy, nhà ông có khách. Khách của ông ta nhất định sẽ trầm trồ những cái ly đẹp này. Kẻ khác quả quyết rằng, trà đựng trong ly pha lê sẽ ngon hơn nhiều vì giữ được mùi thơm hơn. Người thứ ba cho rằng, truyền thống của phương Đông là uống trà trong ly pha lê mài, vì chúng có những năng lực kỳ diệu. Chẳng bao lâu sau, tin lan truyền đi, và nhiều người cố công leo lên dốc tìm cho được một cửa tiệm xưa nay chuyên bán một loại hàng, giờ thêm một thứ mới. Nhiều tiệm khác cũng bắt chước bán trà trong ly pha lê, nhưng lại không nằm trên đỉnh dốc. Thế là luôn luôn vắng khách. Ít lâu sau, ông chủ tiệm đã phải thuê thêm 2 người nữa. Cùng với bình pha lê, ông nhập một khối lượng lớn trà cho các ông các bà, ngày ngày khao khát thưởng thức cái mới. 6 tháng liền như thế trôi qua.